Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Crush It của Gary Vaynerchuk là sách kinh doanh và xây dựng thương hiệu cá nhân xuất bản lần đầu năm 2009 trong giai đoạn mạng xã hội bắt đầu thay đổi cách cá nhân tiếp cận công chúng. Cuốn sách đặt ra một luận điểm trực diện. Người có thể biến một mối quan tâm thật sự thành công việc hoặc doanh nghiệp nếu biết tạo nội dung, xây dựng cộng đồng và kiên trì trên Internet. Vaynerchuk dựa nhiều vào kinh nghiệm phát triển cửa hàng rượu của gia đình và chương trình Wine Library TV để minh họa cho cách một tiếng nói cá nhân có thể mở rộng sức ảnh hưởng. Đây không phải là cẩm nang kỹ thuật sâu về quảng cáo hay tài chính. Mục đích chính của sách là thúc đẩy người đọc xác định thế mạnh, chọn phương tiện truyền thông phù hợp, giao tiếp chân thực với một thị trường ngách và làm việc bền bỉ trước khi nghĩ đến kiếm tiền. Một số nền tảng được nhắc đến đã thay đổi, nhưng các nguyên tắc về nội dung, sự chú ý và quan hệ với khán giả vẫn còn giá trị. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, đam mê chỉ có ý nghĩa kinh doanh khi đi cùng hiểu biết thực chất. Nền tảng của Crush It là quan điểm rằng đam mê không nên chỉ được xem là cảm xúc tích cực, mà phải trở thành nguồn năng lượng để theo đuổi một chủ đề trong thời gian dài. Vaynerchuk không khuyên người đọc chọn lĩnh vực chỉ vì thấy đang dễ kiếm tiền. Ông yêu cầu họ tìm một đề tài mà mình có thể nói, học và tạo nội dung liên tục, kể cả khi chưa có người theo dõi. Điều này dẫn đến một phép thử khá cụ thể, liệu người đọc có thể nghĩ ra hàng chục chủ đề nội dung hữu ích quanh mối quan tâm ấy hay không? Nếu không, chủ đề có thể là hứng thú nhất thời, chưa đủ chiều sâu để xây thương hiệu. Tuy nhiên, đam mê đơn thuần không tạo ra uy tín. Sách đặt đam mê cạnh chuyên môn, bởi khán giả có thể bị thu hút bởi nhiệt tình, nhưng chỉ ở lại nếu nhận được thông tin, góc nhìn hoặc trải nghiệm đáng tin cậy. Sự kết hợp này đặc biệt phù hợp với thị trường ngách. Một chủ đề nhỏ vẫn có thể tạo ra cộng đồng nếu người làm hiểu rõ nhu cầu của nhóm người quan tâm. Lập luận của sách vì thế không phải ai cũng tự động kiếm sống từ sở thích. Đúng hơn, một sở thích có thể trở thành nền tảng kinh doanh khi người sở hữu nó sẵn sàng rèn kiến thức, phục vụ một cộng đồng cụ thể và đầu tư công sức lâu dài. Thứ hai, thương hiệu cá nhân được xây từ tiếng nói thật, không từ hình ảnh được dàn dựng. Crush It xem tính xác thực là điều kiện để xây dựng lòng tin trên mạng. Vaynerchuk cho rằng người xem và người đọc thường nhận ra sự gượng gạo khi một cá nhân cố bắt chước giọng điệu, phong cách hay quan điểm của người khác. Vì vậy, thay vì tạo ra một nhân vật hoàn hảo, ông khuyến khích người đọc thể hiện cách nói, khiếu hài hước, sở thích và góc nhìn riêng của mình. Thương hiệu cá nhân, theo logic này, không phải một logo hay một khẩu hiệu. Nó là ấn tượng nhất quán mà công chúng hình thành sau nhiều lần tiếp xúc với nội dung và cách tác giả phản hồi. Quan điểm này cũng giải thích vì sao sách đề cao các định dạng có tính cá nhân như video, âm thanh và bài viết. Mỗi định dạng cho phép người sáng tạo thể hiện một phần khác nhau của bản thân, nhưng điều quan trọng là chọn phương tiện mà họ có thể duy trì tự nhiên. Một người có thể trình bày tốt trước máy quay, trong khi người khác diễn đạt sắc bén hơn qua bài viết. Sự phù hợp giúp việc xuất bản đều đặn bớt, trở thành một vai diễn mệt mỏi. Dù vậy, tính chân thực không đồng nghĩa với chia sẻ tùy tiện hoặc bỏ qua tiêu chuẩn nghề nghiệp. Nội dung vẫn cần chính xác, hữu ích và nhất quán với chủ đề. Điểm cốt lõi là biến cá tính thật thành lợi thế khác biệt thay vì dùng kỹ thuật tiếp thị để che giấu sự thiếu hiểu biết. Thứ ba, nội dung đều đặn và phân phối đa kênh biến sự chú ý thành tài sản. Một cơ chế quan trọng trong sách là tạo nội dung thường xuyên rồi đưa nó đến nơi khán giả đang hiện diện. Vaynerchuk viết trong bối cảnh blog, Twitter, Facebook và video trực tuyến còn ở giai đoạn phát triển, nên nhiều công cụ cụ thể đã cũ. Nhưng tư duy phía sau vẫn rõ ràng. Người xây thương hiệu không nên chỉ đăng một nội dung rồi chờ được phát hiện. Họ cần chọn một kênh trung tâm, sản xuất nội dung theo lịch có thể duy trì, sau đó phân phối và điều chỉnh thông điệp cho các kênh liên quan. Tính đều đặn có hai tác dụng. Thứ nhất, nó giúp khán giả biết điều gì sẽ nhận được và dần hình thành thói quen quay lại. Thứ hai, nó buộc người sáng tạo tích lũy năng lực. Sau nhiều bài viết, video hoặc cuộc trò chuyện, họ hiểu hơn về câu hỏi của công chúng, cách diễn đạt hiệu quả và những chủ đề thực sự có sức hút. Sách không mô tả đây là con đường tức thì. Trường hợp Wine Library TV được dùng để nhấn mạnh rằng lượng người xem ban đầu có thể rất nhỏ, nhưng sự bền bỉ tạo điều kiện cho hiệu ứng tích lũy. Từ góc nhìn hiện nay, bài học cần được áp dụng linh hoạt, không phải sao chép mọi nền tảng Vaynerchuk từng nêu. Giá trị bền vững nằm ở việc chọn định dạng phù hợp, tái sử dụng ý tưởng có trách nhiệm và ưu tiên nhịp xuất bản thực tế. Một lịch đăng quá tham vọng nhưng nhanh chóng đứt đoạn sẽ khó tạo niềm tin hơn một nhịp độ vừa phải, rõ ràng và lâu dài. Thứ tư, nguyên tắc quan tâm đặt cộng đồng lên trước giao dịch và quảng cáo, một ý tưởng nổi bật của CrushIt là nguyên tắc quan tâm được Vaynerchuk xem như nền tảng mạnh nhất của tiếp thị. Ý ông không chỉ là cư xử lịch sự. Người xây thương hiệu cần dành sự chú ý thật cho câu hỏi, phản hồi, nhu cầu và bối cảnh của từng người trong cộng đồng. Trên Internet, nơi người dùng có nhiều lựa chọn và dễ bỏ đi, cách trả lời bình luận, tham gia đối thoại hoặc giúp người khác giải quyết một vấn đề nhỏ đều ảnh hưởng đến uy tín lâu dài. Sách đề xuất những hành động khá trực tiếp như phản hồi người theo dõi, tham gia các cuộc thảo luận liên quan, tìm những người đang nói về lĩnh vực của mình và đóng góp giá trị trước. Điểm đáng chú ý là cộng đồng không được xem như danh sách khách hàng tiềm năng để khai thác ngay. Nó là mạng lưới quan hệ cần được nuôi dưỡng. Cách nhìn này đối lập với lối tiếp thị chỉ tập trung vào lượt xem, số người theo dõi hoặc lời kêu gọi mua hàng. Về mặt kinh doanh, nguyên tắc quan tâm giúp giảm khoảng cách giữa người bán và người mua. Khi công chúng tin rằng người sáng tạo hiểu vấn đề của họ, họ dễ quay lại, giới thiệu cho người khác và chấp nhận các đề xuất thương mại phù hợp hơn. Dĩ nhiên, việc phản hồi mọi người sẽ trở nên khó khi quy mô tăng lên. Vì vậy, bài học thực tế không phải là trả lời tất cả bằng mọi giá, mà là thiết kế cách giao tiếp nhất quán, tôn trọng và không biến quan hệ thành trao đổi một chiều. Cuối cùng, kiếm tiền là bước sau của uy tín và đòi hỏi kỳ vọng thực tế về thời gian. CrushIt không phủ nhận mục tiêu doanh thu, nhưng đặt việc kiếm tiền sau giai đoạn tạo giá trị và thu hút sự chú ý bền vững. Theo trình tự của sách, cá nhân trước hết phải xác định chủ đề, xây dựng thương hiệu, xuất bản nội dung và tạo cộng đồng. Khi thương hiệu đã có độ bám, họ mới có cơ sở để tìm quảng cáo, hợp tác, tư vấn hoặc những hình thức thương mại phù hợp. Cách sắp xếp này phản ánh một nguyên tắc kinh tế đơn giản: doanh thu ổn định khó xuất hiện nếu chưa có niềm tin và nhu cầu rõ ràng từ công chúng. Vaynerchuk cũng nhấn mạnh sự chăm chỉ ở mức cao, đôi khi bằng giọng điệu khá gay gắt. Điểm hữu ích trong lập trường này là nó chống lại kỳ vọng rằng một tài khoản mạng xã hội hoặc vài nội dung lan truyền sẽ tự tạo thành sự nghiệp. Việc xây khán giả thường đòi hỏi nhiều năm học hỏi, thử nghiệm và duy trì hiện diện khi kết quả còn khiêm tốn. Song người đọc hiện nay nên bổ sung một góc nhìn cân bằng hơn. Làm việc nhiều không thay thế cho việc kiểm chứng thị trường, quản lý tài chính, bảo vệ sức khỏe và xác định mô hình doanh thu. Giá trị thực tiễn của chương này nằm ở sự phân biệt giữa nổi tiếng và kinh doanh. Lượt chú ý chỉ là đầu vào. Để biến nó thành thu nhập, người sáng tạo phải hiểu mình đang phục vụ ai, giá trị nào đáng để trả tiền và hình thức hợp tác nào không làm xói mòn lòng tin đã gây dựng. Kết luận, CrushIt phù hợp nhất với người đang muốn xây thương hiệu cá nhân quanh một chuyên môn, sở thích sâu hoặc thị trường ngách, đặc biệt là người sáng tạo nội dung, chủ doanh nghiệp nhỏ, chuyên gia độc lập và người đang cân nhắc chuyển một dự án bên lề thành công việc nghiêm túc. Người đọc sẽ nhận được một khung tư duy dễ hiểu, gồm chọn chủ đề đủ bền, thể hiện tiếng nói riêng, xuất bản đều đặn, tham gia cộng đồng và chỉ thương mại hóa sau khi đã tạo uy tín. Sách cũng hữu ích như một lời nhắc rằng mạng xã hội không chỉ là nơi đăng thông điệp mà là môi trường để lắng nghe và xây quan hệ. Điểm cần lưu ý là cuốn sách ra đời năm 2009. Nhiều tên nền tảng và công cụ phân phối trong sách không còn phản ánh chính xác môi trường số hiện nay. Nó cũng không thay thế được kiến thức chi tiết về định giá, pháp lý, vận hành, phân tích dữ liệu hay quảng cáo hiệu suất. Vì thế, người đọc nên xem đây là nền móng chiến lược và động lực hành động rồi kết hợp với các tài liệu cập nhật hơn. Điểm khác biệt của CrushIt so với nhiều sách khởi nghiệp trực tuyến là giọng điệu gắn chặt với thương hiệu cá nhân và tương tác trực tiếp với khán giả. Vaynerchuk không trình bày một công thức tăng trưởng vô danh mà nhấn mạnh sự giao thoa giữa đam mê, chuyên môn, cá tính và sự quan tâm thật. Chính sự ưu tiên dành cho uy tín trước doanh thu khiến thông điệp cốt lõi của sách vẫn đáng tham khảo, dù công cụ kỹ thuật đã thay đổi đáng kể. Nếu bạn muốn ủng hộ Gary Vaynerchuk, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!